không biết. À được rồi, tiền cầu an để riêng, tiền cầu an là để riêng, tiền cầu siêu để sư phụ để riêng, cái nào cầu an để cầu an. Bây giờ cầu an thì phải đưa lên cái chỗ dược sư lưu ly, cái này gửi cho dược sư lưu ly. Cái này gửi cho Quan Âm Bồ Tát, còn cái này cầu siêu để tôi gửi cho Địa Tạng Bồ Tát. Đó nè. Chẳng lẽ bây giờ cầu an thì lên cái cửa này là cửa cầu an, phải không? Mà lên ngay cái cửa cầu an thì có long thần hộ pháp, còn hỏi là tiền cầu an đâu? Này tên Nguyễn Thị trên pháp danh gì nhiễu là tiền cầu an đâu? Giờ thầy mới nói à, được rồi, con cứ để yên, cầu an thì lo cho cầu an rồi, cầu siêu thì đương nhiên tối nay thì thầy sẽ trước nhất là tập tụng Phổ Môn, sau đó tụng Địa Tạng, sau nữa thì ta tụng, nghĩa là nói chung là sau nữa là ta tụng, gọi là ta tụng tổng hợp là tẩm bảo. Sao nữa thì ta nghỉ ngơi, cái tiền này đương nhiên là tiền của sư phụ là nghỉ ngơi. Nhưng mà sau khi thưa dạy xong là vừa đi cái là sư phụ tóm hết mấy món này nó bỏ chung vô. Đâu có biết cái nào đâu. Đó nè, ta phân biệt. Đó, cho nên nó nói là nếu mà dùng nó ở đây nó đúng như vậy. Sở dĩ nói cái sáu pháp ba la mật là để đó là dùng thế trí để mà phân biệt. Phải không? Đây là bố thí, đây là trì giới, đây là nhẫn nhục, đây là tinh tấn. Nhưng mà nói cuộc gọi là phải có bát nhã ba la mật nhẫn đạo. Trời, sao ta nói con, sao con ngu vậy? Nó nói vậy thì ta ráng ta nhịn đi. Sao cái lúc đó sao con ngu vậy? Thì nói con thật sự con cũng chưa... Con đâu có biết, con không có trí tuệ, lúc đó xuống nó mù quá, con không có trí tuệ. Thì là ta nói cái chuyện là nói chuyện nhẫn nhục, nhưng mà trong đó ta nói ngu. Sao mà bố thí sao vậy, bố thí mà còn nói lớn tiếng, cho đại cho rồi, còn kế lễ này các chứ nào, sao mà ngu vậy? Thì trong đó cũng có bát nhã ba la mật. Cái gì cũng phải bán nhã ba la mật nhẫn đạo. Nhưng mà khi mà nó đã làm được rồi á, thì cha, con làm như vậy là quá hay, bố thí như vậy là quá hay. Nhưng mà con bố thí như vậy đương nhiên là phải có bát nhã ba la mật nhẫn đạo rồi. Và như vậy là đúng là con mới tinh tấn á. Hồi nào giờ chưa thấy con tinh tấn như vậy. Thế ra nó vừa bố thí mà nó là cũng vừa có tinh tấn. Mà cái bố thí kiểu đó là con cũng đã có nhẫn nhục lắm rồi đó, như vậy. Tức là coi như vậy trong một pháp mà lại gồm thâu cái sáu pháp. Mình nào mình vẫn dũng ra. Đó. Cho nên vì sao? Vì người đời chẳng có thể hiểu được thật tướng pháp. Cái thật tướng pháp, cái thật thể của cái thật thể, cái chân lý nó không nói là... Cái chân lý ở đó không có phân biệt là bố thí. Ngay chỗ chân lý thì không nói bố thí, không nói trì giới, không nói nhẫn nhục, không nói tinh tấn, không nói thiền định, không nói trí tuệ. Tất cả những cái này để đạt tới chân lý. Mà khi đã tới chân lý rồi thì mấy cái kia là có gì đâu phải nói. Đấy à. Cho nên á. Thế vậy được. Nghĩa là coi như vì người đời chẳng có thể hiểu được thật tướng pháp chứ. Nếu nghe nói về thật tướng pháp á, thì sao? Thì nếu nghe nói về thật tướng pháp thì họ sẽ càng thêm mê muội, càng thêm nghi ngờ. Thật sự bây giờ đây rõ ràng đây. Nếu mà tôi nói rằng tất cả những cái này gồm chung lại, phụ sư phụ là tất cả những cái cúng là gồm chung lại, để sư phụ bao túi luôn một cái, con không chịu. Cái nào nó ra cái này, phụ là đừng làm vậy con mang tội chết. Kêu, nghi liền. này không biết ông không biết có cầu an hay không, về nhà đến cái chắc xa xóm mà không biết có cầu an mình để riêng rồi. Đó, như vậy là thành thế nó có nghi hoi. Nếu nói mà thật tướng pháp như vậy là chúng sanh nghi hoi. Nghi hoi đó. Cho nên nếu dùng thế đế, dùng ngôn ngữ của thế gian thì phải phân biệt nói sao pháp ta là mặt rõ ràng để giáo hóa chúng sanh. Nhưng nếu dùng đệ nhất nghĩa đế thì chúng sanh vốn là không. Nếu đã dùng đến đệ nhất nghĩa đế thì chúng sanh là chúng sanh không. Như vậy thì người thí kẻ thọ đều là tự tánh không, đều là rốt ráo đi đến chỗ chân lý, là vô khả đắc, là vô sở hữu. Rốt ráo của cái chỗ thí, cái gì thí, ai thí, gặp duyên thì thí. Nhưng mà duyên gì, tôi cũng không biết duyên gì, tự nhiên đến à. Rồi giờ sao, thì đi đâu mất tiêu rồi. Như vậy thì cái pháp đó cũng đâu có chỗ ký gỡ, mà cái lúc mình thi đó cũng đâu có chỗ ký gỡ. Cả người thi, cả kẻ thọ, bây giờ nó chỉ có một cái là sao? Chỉ còn có một cái ngôn ngữ văn tự nói cho nó thơm tho là giới hương, định hương, giữ huệ hương. Bây giờ nó còn có cái hương đó, nó còn có cái hương. Đâu có gì phải trụ chấp đó. Nếu ai mà đắc vào cái chỗ... Nếu ai mà trụ vào ngay cái chỗ cái hương bố thí đó, ngay vào cái chỗ cái hương trì giới đó, thì người đó lại cũng sinh ra khổ đau nữa. Đó. Và đáng lẽ chỗ đó đã giải thoát rồi. Mình ngậm mình biết rồi. Mình ngậm ra mình biết rồi. Biết rồi rồi còn kể lễ chi? Biết rồi còn kể lễ. Mà kể lễ mà không ai thông cảm thì đúng là sống một cách cô đơn thiệt. À, không có kể lễ gì. Đó, cho nên mình hiểu được rồi. Đó. Cho nên nếu mà dùng đệ nhất kia đế thì chúng sanh vốn là chúng sanh không. Các pháp cũng vốn là không, là đều chẳng sanh, đều chẳng có khởi. Bát nhã ba la mật tuy là không, mà thường khai thị các pháp như vậy. À, đó là đệ nhất, là vi diệu, là tối thường ở trong các ba la mật, cũng như trong hàng phụ nữ, ngọc nữ là tôn vi nhất. Vi diệu là tối thường, tức là trong hàng phụ nữ thì có người nào mà bằng ngọc thì vi nhất. Và rất tiếc là mình chưa thấy người nào bằng ngọc. Yeah, mình muốn có thấy người bằng ngọc thì mình phải lên niết gì? Niết bàn mới thấy. Phải đăng ký trước. Cũng như hôm bữa trước bà hiệu trưởng vậy. Bữa trước tôi nói chuyện bà hiệu trưởng. Nó đăng ký trước đi. Để lên niết bàn để thấy ngọc nữ. Vì thấy được ngọc nữ mà là tôn quý nhân. Ngọc nữ tức là người đó toàn là bằng ngọc, bằng lưu ly, bằng nghĩa là bằng trong sáng như lưu ly, đó là ngọc nữ. Mà ngọc nữ là trong sáng như lưu ly rồi là nhìn suốt ra là không thấy gì hết, tại vì nó trong sáng quá mình xuống nhìn xuống không thấy gì. Hả? Bây giờ cái gì đó nó trong suốt như hư không mà lại thấy gì đó. Như vậy thì tôn quý nhất, cao quý nhất vẫn là chỗ tánh không. Phật dạy thì bát nhã ba la mật nhiếp hết thảy các tất cả các thiện pháp dẫn đến nhất thiết chủng trí và trú trong đó mà chẳng trú. Trú ở nơi đó mà chẳng trú vì sao? Vì hết thảy pháp đều là không, nhất thiết chủng trí là không. Nhưng nhờ các bát nhã ba la mật dẫn đạo không? Mà năm ba la mật kia đều dẫn đến nhất thiết chủng trí. Đương nhiên là Phật thì mới có nhất thiết chủng trí, Bồ Tát Thanh Văn thì có nhất thiết trí, Bồ Tát thì có đạo. Đạo chủng trí và Phật thì nhất thiết chủng trí. Tại sao Thanh Văn gọi là nhất thiết trí? Tức là tu đến bậc thanh thì thấy được tổng tướng của tất cả các pháp. Thấy được tổng tướng của tất cả các pháp. Ví dụ như bây giờ mình thấy này, mình tu đến bậc thanh là mình thấy người nữ, dạng tổng quát người nữ. Dạng tổng quát người nữ là hay buồn phiền, hay lắm chuyện.
phải nhập tán tâm, khi tán tâm rỡ là nhập vào đệ tứ thiền, khi đệ tứ thiền
đã có tri. À, cho nên nghe, cho nên khi mình giao tiếp với người nữa thì mình đã đề phòng, người có trí đã đề phòng rồi, chắc chắn sẽ có nhiều chuyện. Chuyện gì? Tôi con đâu có chuyện gì. Con đâu có chuyện gì. Con chỉ có buồn, đâu có chuyện gì đâu. Thở, buồn không có chuyện. Hay là nay con có niềm vui, vui cũng có chuyện nha. Buồn cũng có chuyện, vui cũng có chuyện, giận cũng có chuyện, hờn cũng có chuyện. Mà người nữ thì làm sao? Là dễ lắm, dễ lắm. Đương cười vậy chứ mà... Đưa rồi vậy cho mình nói trúng câu cái tự nhiên. Đúng không? Đúng rồi, cho nên là coi như cho nên là coi như mình thấy rõ là coi như tất cả khi mình trú ở trên cái bát nhã ba la mật thì mình nhìn thấy rõ. Mình nhìn thấy rõ, cho nên á, khi mà Phật dạy bát nhã ba la mật nhiếp tất cả các thiện pháp, dẫn đến nhất thiết chủng tiến, tức là biết tổng quát như vậy. Hồi nãy tôi đã nói ví dụ như người bậc thánh thì biết tổng quát như vậy, biết tổng quát là người nữ có cái dạng như vậy, nữ tổng quát đó. Còn chi tiết thì cái đó không phải, mà người nữ hướng về đâu thì có cái gọi là đạo chủng tiến, tâm của người nữ như thế nào, Bồ Tát phải biết rõ tâm của người nữ như thế nào để hướng người ta vào Phật đạo, thì cái đó gọi là Bồ Tát phải thiên biến vạn hóa. Bồ Tát không phải nghĩa là có trí tuệ siêu việt mà biết tất cả các đạo của chúng sanh, mà đặc biệt nhất là những người nữ. Ví dụ như người nữ là ái nhiễm nặng, thì ái nhiễm nặng như vậy ta biết người nữ là ta phải đưa người nữ đó vào đạo như thế nào và Phật đạo đó làm sao. Cho nên Bồ Tát phải học hết tất cả các đạo môn là như vậy. Và không thủ chấp một đạo môn nào hả? Thì mới có thể đưa chúng sanh vào. Đó là nhất thiết. Nhất thiết trí là biết tâm tướng như vậy. Rồi đạo chúng trí là biết rõ cái tâm hướng của mọi chúng sanh, đặc biệt từng đối tượng. Rồi nói đến nhất thiết chủng trí là không những biết cả, không biết dạng tổng tướng, biết tất cả các biệt tướng, nói chung là biết từng tâm niệm khởi, từng ý niệm một là gọi là nhất thiết chủng trí phải biết, tức là Phật, gọi là cái danh từ là Phật. Một khởi lên một niệm, Ngài chu khắp có toàn khỏi pháp giới, biết rõ tâm niệm của từng chúng sanh một, từ địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Nhớ Atula, Nhân, Thiên, Thanh Văn, Dân Giác, Bồ Tát. Hiện nay trong toàn cõi pháp giới, từng chúng sanh một, từng trăm mười đạo chúng sanh đó đưa nghĩ gì và nó hướng về đâu, Phật biết. Thì bây giờ mình không phải như Phật đó, như là Ngài Thích Ca Mâu Ni Phật, mà mình nghĩa là tọa đạo tràng ở nơi mình, biết những thằng chúng sanh từ địa ngục. Ba, tạm thời Phật nhỏ ở trong này cái nè, tức là tạm thời mình hình thành, mình tọa đạo tràng ở nơi đây để mình biết rõ từng chúng sanh một đương suy nghĩ gì, cứ từ địa ngục đạo hay là ngã quỷ đạo hay súc sinh đạo hay là Atula đạo, một nó rõ rệt ở trong tâm bằng cách nào, và nó rõ rệt là làm sao, thì một niệm khởi lên là biết suốt, biết nó nằm ở chỗ nào. Khi mình đã suốt biết nó nằm ở chỗ nào rồi, là chúng sanh nào nó hướng về đâu rồi, thì đương nhiên mình phải dùng cái phương tiện gì, phương pháp gì, phương tiện lực gì để mà dẫn đạo, đưa chúng sanh nó vào Phật đạo. Như vậy thì mình nói là con ơi, bây giờ nó đừng buồn, con ơi đừng buồn nữa con. Tức là mình đỏ, con đừng buồn nữa con. Vì cái buồn, vì cái buồn không phải là, vì cái buồn không phải là Bồ Tát, mà cái buồn là chúng sanh điên đảo. Vậy khi buồn thì con là chúng sanh điên đảo, hãy bỏ cái buồn ngay lập tức. Thế thì chúng sanh buồn nó lại hỏi thế, như vậy chẳng lẽ bây giờ cái đó mà đạo sư phải bảo phải vui sao? Vui sao được? Thì đạo sư mới nói ta cũng không bảo phải vui, mà chỉ bảo con bỏ cái buồn thôi.
nhưng mà đừng có trụ vào cái vui.
Như vậy thì bây giờ chẳng lẽ giờ coi như con chẳng lẽ là ngơ ngơ ngắm nhá không biết gì sao?
Không, bây giờ con đừng, con phải bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh.
Bình tĩnh chi? Mất mà bảo con bình tĩnh, nó như vậy mà sao bảo con bình tĩnh được?
Tại là nói con cố gắng bình tĩnh, niệm Phật, bình tĩnh.
Niệm Phật, niệm gì niệm Phật? Đương bực mình niệm Phật.
Bồ Tát phải nhu nhiên, Bồ Tát phải kiên trì, phải độ tặng chúng sanh. Trải qua những vùng biển sinh tử, chết hâm chết ngọt với nó nhào vô địa ngục nó chết, Bồ Tát cũng nhào theo để đưa chúng sanh nó ra khỏi địa ngục. Sao bây giờ con thấy sao? Dạ thì cũng nhờ bữa trước sư phụ dạy vậy cho nên con buồn đâu nửa tiếng hồ cái tự nhiên con thấy buồn chi cho nó khổ, thế tự nhiên con hết buồn à. May bữa trước con nghe văng vẳng bên tai là Bồ Tát mà phát ông đạo sư nói rằng có buồn thì gọi là buồn chơi, có khóc thì khóc chơi, có giận là giận chơi chứ không phải giận thiệt, cho nên con lúc đó con nghĩ chơi thôi. Như vậy là nhờ tha lực hay là tự lực? Dạ không, cái này nhờ tha lực, nhưng mà trong đó con cũng có vận dụng hết 10 thành công lực của con á. Tức là cũng có nhờ tha lực nhưng mà cũng có nhờ tự lực. Như vậy là Phật ở trong tâm nhỏ hay lớn? Dạ cái này Phật nhỏ chứ không phải Phật lớn. Phật này là Phật ở cõi Ta Bà chứ không phải ở cõi Hương Tích. À, Phật ở cõi Ta Bà. Bồ Tát này là Bồ Tát ở đâu? Ở cõi Ta Bà. Cho nên có những vị Bồ Tát mà ở cái cõi Hương Tích mà thấy Ngài Mục Kiền Liên á, hiện thần lực thiệt là lớn. Qua đến cái nước của Phật Bảo Thích đi chẳng hạn, thì các vị Bồ Tát ở cái nước đó mới nói rằng không biết cái chúng sinh nào mà nó nhỏ giống như con kiến bò trên miệng chén là sao? Nên không, và đó là một vị gọi là đại thần lực, gọi là đệ nhất, gọi là thần thông ở cái cõi Ta Bà đó. Con đừng có các vị đừng có khởi tâm mà khinh thường, nó nhỏ nhỏ vậy chứ nó biến dữ lắm. Đó. À, nhưng mà cái biến thiên biến vạn hoa đó là thiên biến vạn hoa ở cái cõi Ta Bà, mà cõi Ta Bà là cái biến đó là biến, còn vẫn còn điên đảo, tức là tâm vẫn còn hạn lượng. Mà các Đức Phật cũng nghĩ rằng nghĩa là các cái vị Bồ Tát mà qua bên cái cõi Ta Bà này đều bị cái cõi Ta Bà này làm lung hết. Chờ khi nào mà có một cái luồng xẹt tới cõi Ta Bà nứt lên thì chờ cái dịp đó. Chờ nứt rồi cái dịp đó là bọt lên ngay. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa nói thì khi mà nói lời đó xong thì cõi Ta Bà rung nứt. Từ cái chỗ bị cái nứt nẻ đó, Bồ Tát chờ bị kẹt cái giới đó vọt lên như nấm. À, bởi vì đập phá cái vỏ cứng của vô minh khi nào cái cõi Ta Bà, tức là nói đến cái thiệt tâm đại từ đại bi, những ý niệm cao đẹp từ đó nó mới vọt lên đấy chứ. Nhưng mình không xoa bỏ những cái buồn, cái giận, cái thương, cái ghét, cái phải, cái trái, cái hơn, cái thua, thì đại từ đại bi ở đâu mà vọt lên? Mà đại từ đại bi là Bồ Tát, chứ đâu phải Bồ Tát là bằng xương bằng thịt đâu. Những cái danh tự Bồ Tát là để chỉ cho cái từ bi hỷ xả. Ai có từ bi thì người đó là Bồ Tát, ai hỷ xả người đó là Bồ Tát. Bồ Tát là cái đức tướng, chứ có phải Bồ Tát là một ông nào đó, một bà nào đó đâu. Là những cái đức tướng vi diệu, những đức tướng cao đẹp, xóa bỏ những cái tư tưởng yếu hèn, những cái tư tưởng mà gọi là vị kỷ, những cái tư tưởng ở những cái chỗ còn u ám, xóa bỏ được thì đó là gọi là Bồ Tát độ chúng sanh. Như vậy Bồ Tát tại đâu? Bồ Tát tại tâm. Phật tại đâu? Phật tại tâm. Đó, Phật dạy vì bát nhã ba la mật nhiếp hết thảy thiện pháp, dẫn đến nhất thiết chủng trí và tu trong đó mà chẳng tu. Cứu nơi đó mà chẳng tu vì sao? Thì hết thảy pháp đều là không, nhất thiết chủng trí là không, nhưng nhờ có bát nhã ba la mật giảng đạo mà năm ba la mật kia đều đến nhất thiết chủng trí. Hành tất cả các thiện pháp cho có thể đến nhất thiết chủng trí được không? Hay là vì sao ở đây lại chỉ nói là bát nhã ba la mật mới là diệu pháp dẫn đến nhất thiết chủng trí? Tuy nói là dẹp phá được phiền não, mình không ưu sầu, không khổ sở nữa thì mình được vô thượng Bồ Đề, tức là được niết bàn an lạc. Nhưng phải biết rằng sự dẹp phá phiền não này thì công sức của trí tuệ là lớn nhất. Đó. Chứ không phải là tự nhiên mình cầu kiếm một cái gì mình mới dẹp phá. Nếu mà gọi là cầu mong một cái gì đó, nếu mà tu vào một cái gì đó để dẹp phá phiền não thì cái chỗ tu đó nó bất bền lắm, không mà vững đâu. Chỉ có trí tuệ và sẵn có ngọn đèn của trí tuệ. Và ngọn đèn trí tuệ luôn luôn được thắp sáng. Và khi nó đã sáng rồi thì đừng có nói bao giờ nó tắt. Nó sẽ ứng lượng ở trong mọi tình huống, nó ứng mọi trường hợp. Thì công sức của trí tuệ là tối đại. Ví dụ đại quân phải nhờ có sự chỉ huy sáng suốt của vị chủ tướng thì mới thắng được quân giặc. Như ta thuyết nói, nếu chẳng được bát nhã ba la mật dẫn đạt thì thiện pháp chẳng sao được đến nhất thiết chủng trí. Còn bát nhã ba la mật riêng một mình vẫn có thể thẳng tiến lên nhất thiết chủng trí. Ngày hôm nay chúng ta học tới phần năm, là lúc này là kinh nó dài ra, phần kinh nó dài ra, nhưng mà tôi phải chịu khó tôi đọc, và các vị chịu khó thu. Đọc tức là tụng á, là nãy á, đúng ra là nãy cả cái đạo tràng chúng ta phải có chuông mở, phải làm vậy nè. Lúc bây giờ ngài tu Bồ Đề mà tòa Đức Thế Tôn Bồ Tát phát tâm bao nhiêu lâu mới thành đều được phương tiện lực như vậy, đúng vậy đó. Nhưng mà tu pha, cái đó gọi là pha. Không? Nếu cái đạo tràng mình đương thuyết pháp mà mình làm cái xen vô nó kỳ quá. Cho nên đọc lướt qua. Không lướt qua. Rồi khi nào mà mình đạt tới cái chỗ mà gọi là tối diệu của bát nhã ba la mật thì bắt đầu nó mình tụng. Bây giờ đây nó mới tập mới đây mới tập 9 nè, còn tập 10 nữa. Lên tới là mới đây mới có cửu trùng đài à. Luyện mới có tầng thứ 9 nè, khi nào mình luyện tới tầng thứ 10 thì mình đủ. Thế bây giờ nửa chừng này mà đem tụng mà lỡ nó bị tẩu quá nhập ma.
Mơ bò sê thân nê ca ma nê phần na mơ bò nà sê thân nê ca cái điểm khác. Điểm khác tức là hôm bữa trước chúng ta học đến cái quyển 82, bây giờ chúng ta đến cái quyển 83, phẩm thứ 69 cũng là cái phẩm đại phương tiện tiếp theo. Cái phẩm đại phương tiện tiếp theo. Cái phần trên chúng ta, phần trên tôi nhắc lại. Tức là từ sơ phát tâm, Bồ Tát học lược nhiếp bát nhã ba la mật. Và học lược nhiếp bát nhã ba la mật cho nên phải biết các cái tướng rộng hẹp của hết thảy tất cả các pháp. Tướng rộng hẹp của tất cả các pháp tức là như thế nào gọi là tướng rộng hẹp của tất cả các pháp? Nó rộng á, tức là nói đến 84,000 pháp môn. À, tức là Bồ Tát phải học hết 84,000 pháp môn. Mà hẹp á, là chỉ cần một phẩm ở trên bát nhã ba la mật, hoặc là một cái đoạn nhỏ, hoặc là một câu nhỏ ở trong cái tiểu phẩm đó. Tức là nếu học rộng, tức là học hết 84,000, mà học 84,000 pháp môn cùng vô lượng Phật pháp, 84,000 pháp môn là học cùng vô lượng Phật pháp, tức là không có pháp môn nào không học, không có pháp gì không học hết. Thì là Bồ Tát tức là nói đến cái chữ là gọi là giác khử tình. Mà trong cái cảnh giới của các loại chúng sanh, thì ví dụ cảnh giới của loại chúng sanh loại người đó, thì họ có đầy đủ những cái quan điểm, những cái lập trường sống của họ. Ví dụ như về Khổng giáo, thì chúng ta học về Khổng giáo, thì Khổng giáo nó có những cái, nó có cái nền đạo học như thế nào. Về cái hình di thượng của Khổng giáo là làm sao, về cái hình di hạ của Khổng giáo là làm sao, đó là về Khổng giáo. Về Lão giáo á, thì chúng ta phải học cái pháp vô vi của đạo Lão. Cái pháp vô vi của đạo Lão là họ khi họ luyện tinh, họ luyện khí, họ luyện thần, thì họ cứu cánh họ đạt đến cái chỗ nào thì mình cũng phải học, đó là Lão giáo. Rồi Khổng, rồi Lão, rồi là coi như là không gọi là Bà La Môn giáo, thì chúng ta phải học cái hệ Upanishad, thì cái Bà La Môn giáo là làm sao. Rồi chúng ta phải học qua là coi như các cái trường phái triết học khác, như là chủ thuyết duy tâm, chủ thuyết duy thực, chủ thuyết duy niệm, chủ thuyết duy lý, nhóm trường phái hiện sinh, vâng. Nói chung là tất cả các cái hệ thống đạo học và triết học ở trên thế giới là chúng ta Bồ Tát phải học hết, không chừa một cái pháp môn nào cả, đó là Bồ Tát phải học hết. Đó là về mặt xã hội, nhưng về mặt khoa học thì Bồ Tát cũng phải học hết tất cả những cái gì mà gọi là văn minh nhất của nhân loại là Bồ Tát cũng phải học qua hết. Đó là một vị đại Bồ Tát, tức là phải biết hết tất cả các pháp. Mà biết hết tất cả các pháp thì không sót một pháp gì hết. Đó. Cho nên Bồ Tát học 6 pháp ba la mật, nhưng đồng thời cũng học hết tất cả các pháp của thế gian. Xin lỗi, ở đây nói một câu là học hết tất cả các pháp của thế gian. Đến như vậy, bởi vì thế gian lắm chuyện, thì Bồ Tát cũng phải học cái chỗ lắm chuyện đó. Nếu mình không biết cái kiểu cách lắm chuyện thì làm sao mà mình trừ được. Cho nên mình phải học cái kiểu cách lắm chuyện. Mà Bồ Tát học cái pháp khởi thì cũng phải học cái pháp diệt, tức là đưa ra. À, khi Bồ Tát đã đưa cái pháp đó ra thì cũng phải biết thâu vào. Tức là đưa ra, có nhiều người đã đưa ra nhưng mà thâu vào thì không được. Quánh ra rồi thôi. Bây giờ nói ra rồi rút lại lời không được. Bởi vì người ta khẳng định, người ta có định kiến, cho nên khi ta đang khẳng định, mà khi ta đã khẳng định rồi đó, tức là không có cái không là tới cái chỗ bí rồi, hay là khẳng định rồi là tức là tới cái chỗ bí không có thể hồi lại được.
phát chiêu ra rồi, nhưng mà nhuyễn với cái chiêu đó để có cái thế hồi đỡ lại một cái thế kim khác thì chưa có được, tức là chưa có cái kim pháp chưa nhung nhuyễn, người ta gọi là chưa nhung nhuyễn, nghĩa là phát ra nhưng chưa biết thâu vào. Đó, mình nhắc lại. Cho nên học khởi pháp thì cũng phải học diệt pháp, còn phàm phu chỉ biết khởi mà chẳng biết diệt. Chỉ có biết khởi rồi chẳng biết diệt. Cho nên trong chỗ bài học ngàn vàng nó có câu là có câu, trong cái chỗ mà bài học ngàn vàng có cái câu gì? Phàm làm việc gì? Phàm làm việc gì phải nghĩ đến kết quả, hậu quả của nó, hay là nghĩ đến cái kết quả của nó. Phàm bất cứ làm việc gì phải nghĩ đến hậu quả của nó. Nhưng mà nếu là Bồ Tát thì là Bồ Tát là hình thành cái pháp đó ngay tại nhân, tức là ngay tại sơ phát tâm, và cũng thấy rõ cái kết quả của nó ngay tại cái sơ phát tâm đó. À, tức là Bồ Tát là coi như là thấy quả ngay ở trong nhân, và thấy nhân ngay ở trong quả. Nhân quả là coi như là nhân quả đồng thời Bồ Tát đã lý triệt rồi. Đó, cho nên hàng vị thừa học diệt mà chẳng học khởi. Bồ Tát phải học cả khởi lẫn diệt, nên phải học thật nhiều. Thế là hàng vị thừa học diệt mà không học khởi. Tức là trụ ngay vào chỗ, không ngay vào cái chỗ, trụ ngay vào cái chân lý, cái định kiến của chân lý. À, khi mà họ trụ vào cái định kiến chân lý rồi á, thì cái chân lý đó gọi là chân lý chết. Đó. Chư Phật thuyết pháp, không? Chư Phật thuyết pháp là dù thuyết rộng hay là dù thuyết hẹp, dù thuyết rộng hay dù thuyết hẹp vẫn đạt đến cái chỗ là vô sở đắc. Đây là chư Phật á, khi mà thuyết pháp dù rộng hay hẹp thì các ngài vẫn đạt tới cái chỗ vô sở đắc. Đối với Bồ Tát khởi pháp và diệt pháp, đối với Bồ Tát thì dù khởi hay là diệt thì cũng đều xem như là mộng, thì xem như là mộng, đều xem như là huyễn. Nhớ là đều xem như mộng và đều xem như huyễn. Đó. Nên là tôi nhắc lại, Bồ Tát khởi pháp hay diệt pháp đều xem như mộng và huyễn. Ha, xem như mộng, xem như huyễn. Xem như mộng như huyễn, mà xem như mộng như huyễn tức là khởi hay diệt đều ở trong cái pháp như, tức là ở trong thể như của các pháp. Bởi vì nếu xem như mộng như huyễn tức là biết rõ các pháp bất sinh, bất diệt, thì mới thoát khỏi cái lưới của ma. À, tức là ở trong cái thể bất sinh, bất diệt. Xem như mộng tức là bất sanh bất diệt, xem như huyễn cũng là bất sanh bất diệt, bởi vì đó là cái trào huyễn. Mà đã là cái trào huyễn thì không có gì, tức là không đến mà cũng không đi. Nó chỉ là huyễn thôi thì nó không có chỗ nào đến mà cũng chỗ nào đi á, vì nó là huyễn á. Cũng như cái hoa đốm vô không, mà hoa đốm vô không là cũng không có chỗ đến mà cũng không có chỗ đi. Người bị nhắm mắt thấy trong hư không có xanh hoa đốm, nhưng mà khi hết nhắm mắt rồi thì hoa đốm trong hư không không còn nữa. Như vậy nó hỏi nó đến từ chỗ nào và nó đi về đâu. Bây giờ nó chỉ là một khoảng trống trơn, tức là một khoảng vắng lặng. Thì nếu Bồ Tát mà xem các cái pháp ta như hoa đốm giữa hư không, à, thì
đó, thêm họ đúng giữa dòng thì coi như là trên tất cả là các pháp là bất sanh bất diệt. Bởi vì hoa đốm vô xong thì nó bất sanh bất diệt, chẳng phải sanh mà cũng chẳng phải diệt. Bất là chẳng á, chẳng phải sanh mà cũng chẳng phải diệt, chứ không phải xa, không phải không sanh, nhưng mà nó chẳng phải sanh. Sanh như vậy thì gọi là chẳng phải sanh, mà diệt như vậy thì cũng gọi là chẳng phải diệt. Và là chẳng sanh chẳng diệt. Bồ Tát phải học hết tất cả 84,000 pháp môn để rồi tùy bệnh cho thuốc. Cho nên bữa trước ngay những trong cái quyển trước là Bồ Tát phải học đó là coi như là cái gì phải học tứ đế, phải học thập nhị nhân duyên, phải học tứ định xứ, phải học tứ chánh căn, phải học tứ như ý túc, phải học ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phận, bát thánh đạo, phải học nghĩa là coi như là chín tưởng, tám bối xã, tám thánh xứ, mười nhất thế nhập, rồi tám niệm, rồi chín tưởng vân vân, thuộc cái nhóm này nhóm kia là Bồ Tát học sạch hết. Học như vậy nhưng mà không thấy có cái pháp nào khả đắc hết á, không thấy có cái pháp nào mà dừng nghỉ á, bởi vì những pháp đó chỉ làm phương tiện để cho Bồ Tát độ sanh, chứ không phải những pháp đó học để Bồ Tát chứng đắc. Học để độ sanh, chứ không phải học để chứng đắc, không phải học để mà bấu víu vào chỗ đó để làm thánh, làm thần, làm thánh, làm một cái địa vị gì cả. Học hết để rồi thì là coi như tùy bệnh cho thuốc, tùy bất cứ đi đâu, bất cứ ở đâu, gặp trường hợp nào, ai bệnh gì thì Bồ Tát cho thuốc. Gặp duyên, gặp cái duyên. Chứ không phải Bồ Tát ra giữa đường đứng là tuyên bố mọi người để rồi cho thuốc, nhưng mà gặp cái duyên. Đó. Thế là đầy đủ, học đầy đủ tám vạn 4,000 pháp môn. Đã trình bày đầy đủ trong 12 bộ kinh, vừa rộng, vừa hẹp, vừa tổng nhất của ba thừa giáo. Phải dùng trí tuệ bát nhã để hành sáu pháp ba la mật mới được vô thượng bồ đề. Tức là nếu mà mình đã có trí tuệ như vậy rồi, thì mình phải hành như thế nào để tương ưng với cái trí của mình vừa liễu được, vừa minh liễu. Cái trí đã minh liễu, đã biết ra cái chỗ chân thật là bất sanh bất diệt rồi, thì mình làm sao mà nó phù hợp với bất sanh bất diệt. Tôi biết là tất cả các pháp là như mộng như huyễn, không dính mắc, không đến, không đi, bất là không sanh, không diệt, không khứ, không lai. Thì tôi thử làm một hành động nào không khứ, không lai, không sanh, không diệt, không đến, không đi, thì làm đây. Cũng như tôi nói bằng cách nào, đây là một hành động hay là một lời nói, tôi nói bằng cách nào mà không ở bên này, cũng không ở bên kia, mà không ở giữa. Thì nói đi. Tôi nói tôi không ở bên này, tôi nói cho các vị biết là tôi cũng không nói ở bên thiện, tôi cũng không nói ở bên ác, tôi cũng không nói ở trong cái chỗ vô ký. Như vậy tôi nói cái gì? Và tôi có cái pháp gì để nói? Và có phải là cái tôi nói hay không? Nếu không phải tôi nói, nếu không có pháp gì để nói, và nếu chẳng có cái đối tượng nào để nghe, tại sao tôi lại nói? Nếu không phải tôi nói, nếu không phải tôi nói, cũng chẳng có cái đối tượng nghe, cũng chẳng có pháp gì để nói, tại sao tôi lại đưa nói? Vì lý do thì tôi phải nói. Và tôi nói như vậy thì sẽ đưa tất cả mọi người này, mọi người ở trong đạo tràng này đi đến mục tiêu gì?
đó. Có phải ở đây sau khi nghe nói xong rồi mình sẽ đạt tới quả Niết Bàn An Lạc, tức là tâm của mình sẽ đạt đến cái chỗ là Niết Bàn An Lạc, tức là đạt đến cái chỗ là giải tỏa mọi hệ lụy, giải tỏa mọi sự triền phược, và tâm của mình an vui bất động. Có phải tôi nói để các vị được cái tâm an vui bất động hay không? Nếu tôi nói ra để các vị nghe và đắc được cái tâm an vui bất động, thì cái an vui bất động đó có phải là tại chỗ nên thủ đắc hay không? Tại sao không nên thủ đắc? Bởi vì lời nói ra là pháp tướng, mà đã là phàm sở hữu tướng thì giai thị hy vọng. Như vậy lời nói của tôi nói ra, mặc dù đưa tư tưởng quý vị đến chỗ an lạc và xây trong tư tưởng mình một hình, một cái trạng thái an lạc, mà mình đạt được cái trạng thái an lạc đó, nhưng cái trạng thái an lạc mà quý vị đã khởi lên và đã đạt được đó có phải là phàm sở hữu tướng hay không? Mà đã là phàm sở hữu tướng thì đương nhiên là giai thị hy vọng. Như vậy thì cái niết bàn mà quý vị đang bấu víu, đằng sau khi nghe lời nói mình hốt nhiên đại ngộ, sau khi nghe lời nói mình tự nhiên mình thấy thân tâm bình sáng ra, thì cái chỗ bình sáng đó có phải là cái chỗ sở đắc hay không? Nếu không có chỗ sở đắc thì làm sao mình lại có cái tâm hồi hướng vô thượng Bồ Đề? Do vì không có chỗ sở đắc cho nên mới có cái tâm hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Còn nếu mà có cái tâm sở đắc thì tụ ngay chỗ đó còn hồi hướng tới đâu? Như vậy tức là cái lời nói đó không có dính mắt, quý vị nghe cũng không có dính mắt. Mà nếu tôi nói không dính mắt, quý vị nghe không có dính mắt, và cũng không phá, cái pháp nói ra cũng không dính mắt. Như vậy thì tôi cũng chẳng phải tôi nói, cũng chẳng phải quý vị nghe, mà cũng chẳng có pháp gì để tôi nói ra. Nhưng mà tôi vẫn nói. Ngài Tu Bồ Đề, ý Ngài Tu Bồ Đề muốn nói rằng Bồ Tát phải học đủ 84,000 pháp môn, trình bày đầy đủ 12 bộ kinh, Bồ Đắm, Bồ Hẹp, tấm nhíp cả 3 thừa giáo, nhưng phải dùng trí tuệ bát nhã để hành sâu pháp Ba La Mật mới đến được vô thượng Bồ Đề. Tức là khi mà học đầy đủ rồi thì đương nhiên khi mà học đầy đủ 84,000 pháp môn, tức là pháp môn nào cũng học. Nhưng mà thật sự có cái pháp môn nào để học? Thật sự có cái pháp môn nào để học? Nhưng mà phải học hết tất cả 84,000 pháp môn. Nhưng mà xem ra thì không có pháp môn nào để học. Bởi vì 84,000 pháp môn đó là 84,000 căn bệnh phiền não của chúng sanh. Bồ Tát nhận ra bộ mặt thật đó, bộ mặt thật thanh tịnh trong sáng của chúng sanh. Cho nên mới tùy bệnh cho thuốc. Và khi tùy bệnh cho thuốc như vậy, thì gọi là học. Bây giờ Bồ Tát học ai? Học cái gì? Có pháp gì để học? Học tức là cái danh tự để cho cái người nghe. Ví dụ như bây giờ nói là tôi học Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật. Nhưng mà tôi học Ma Ha Bát Nhã là Ba La Mật là tôi học cái gì? Dạ, tôi học về trí tuệ, nhưng mà trí tuệ nó nằm ở đâu mà tôi học?
Đó là trí tuệ nó nằm ở đâu mà tôi học? Trí tuệ nằm ở đâu? Nó nằm ở đầu con nguyện trí à? Như vậy trí tuệ nằm ở đâu? Trí tuệ là cái sản phẩm của cái gì? Của cái bản, thấy không? Của cái bản thể thanh tịnh, trong sáng của mọi chúng sanh. Trí tuệ nó chỉ là cái sản phẩm đó. Trí tuệ nó chỉ là cái dụng của tâm tánh đó. Cái dụng của tánh Phật đó, của Phật tánh đó. Chứ là cái dụng của cái Phật tánh, cái dụng của cái thể sanh. Từ cái trong cái thể sanh, diệu dụng. Tùy duyên, cái chỗ diệu dụng tùy duyên đó là cái chỗ học của Bồ Tát. Học đó là cái chỗ vô học. Thật sự ra nói học là nói cái danh từ học là để cho phàm phu và thằng nhị thừa nghe. Đó là. Cho nên sau này khi mà các vị không còn học, hôm nay tôi xin báo cáo với quý vị. Cho nên tôi nói là tôi dạy bây giờ, dạy nói hảo đó, tôi xin báo cáo. Hay là tôi xin trình bày, Chứ tôi đây, hôm nay tôi dạy cho quý vị học bài này không có. Mà tôi nói là hôm nay tôi chuyên được trình bày. Nhưng mà ở ngoài thì người ta nói rằng đi học lớp Bồ Tát. Các vị đó họ đi học cái lớp Bồ Tát. Nhưng mà ai giảng nó dạ Bồ Tát giảng cho Bồ Tát nghe. Thì Bồ Tát mà lên đứng giảng cho Bồ Tát nghe thì nó là tôi xin phép quý vị được trình bày theo ý của tôi. Để quý vị rồi nghĩa là phê bình, thẩm định. Thế nào? Thì tất cả đều là học, ai cũng là học, nhưng mà đây là học, vô học, học vô học. Cho nên gọi là Bồ Tát học đủ tám vạn bốn ngàn pháp môn. Nhưng mà chứ còn cái người nào mà đi nhờ đó mà học đủ tám vạn bốn ngàn pháp môn. Một pháp môn thanh khiết là tám vạn bốn ngàn pháp môn thanh khiết. Một pháp môn thanh khiết là tám vạn bốn ngàn pháp môn đều thanh khiết. Đó kia là nhiệt nhất nhiệt 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 tam nhiệt nhiệt tứ nhiệt nhiệt cửu nhiệt nhiệt lục nhiệt nhiệt thất nhiệt nhất tâm bất loạn tứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật là đến thẳng tây phương cực lạc. Nên đây là tha hồ vốn gì đó nữa, giữ cái tâm nhất tâm bất loạn. Cho nên nói rộng tức là nói đến tám vạn bốn ngàn pháp môn, nên nói rộng tức là nói đến vô lượng việc tướng sai khác nhau của các pháp, nói hẹp là nói tất cả các pháp đều là không, đều là vô tướng, đều là vô tác, đều là vô sanh vô diệt. Tôi nói hẹp, tôi nói theo chỉ hẹp nên là tôi nói các pháp đều là vô tướng. Còn kia là tôi nói rộng, tôi nói làm như rộng á, nhưng mà quá hẹp. Lần này tôi nói quá hẹp, nhưng mà phải rất là rộng. Đó là. Cái kia tôi nói tổng quát tôi giống như là tôi nói về một cái phong cách quy nạp á. Đó, mà khi mà tôi nói một, nhưng mà tôi phải là diễn dịch ra. Đó. Cho nên tôi nói hẹp, tức là tôi nói tất cả các pháp là không, là vô tướng, là vô tác, là vô sanh, là vô diệt. Nhưng mà tôi nói cái bàn này không sanh không diệt.
Mô Phật bạch sư phụ, sao cô nói là cái bàn này mà không sanh diệt? Tôi có nói cho ra.
Ngài Tu Bồ Đề hỏi là Bồ Tát phải làm thế nào để biết rõ các tướng rộng hẹp, biết rõ nam rộng và hẹp của tất cả các pháp. Phật dạy, biết hết thảy các pháp là như tướng, biết tất cả các pháp là bất sanh, bất diệt, bất dị, bất sanh, bất tu, bất dị, bất diệt. Là biết hết tất cả các pháp tướng rộng hay hẹp của nó.
Tự nhiên bữa trước tôi đã thường nói là tôi ngồi đây nè, nhưng mà tôi biết cái cầu Sài Gòn nó một ngày đi qua mấy người à. Cũng như hồi Xá Lợi Phất á, mà khi mà lên trên cái tòa cao ngồi á, thì nghe ví dụ như người ta hỏi là, ha, người ta hỏi, thế giờ ngài Xá Lợi Phất mới rao truyền cho quan bộ lễ nè, nếu có ai thắc mắc điều gì ở trên đời này thì cứ tới hỏi ngài Xá Lợi Phất. Tôi thí dụ có một người tới hỏi, này Xá Lợi Phất, tôi hỏi ông ở trên trời có bao nhiêu vì sao? Xá Lợi Phất mình nói rõ cái con số đó, yêu cầu người đó cứ lên đếm. Cho nên tôi ngồi đây mà tôi biết cái cầu Sài Gòn một ngày đi qua bao nhiêu người. Tại sao mà biết vậy? Và mỗi người đương suy nghĩ gì, qua đi qua đó mà đương suy nghĩ gì. Cái lúc họ đi đi qua đó họ sẽ suy nghĩ gì. Và còn những người khác không đi qua cái cầu Sài Gòn mà ngồi ở nhà đương suy nghĩ gì. Ngồi đây tôi biết. Nói như sao thầy biết là thì thầy nói dạ, thầy nói tổng quát là thầy nói tổng quát nha, thầy nói tổng quát là nó không suy nghĩ thiện thì nó lại suy nghĩ ác. Không? Mà nếu nó không suy nghĩ thiện, không suy nghĩ ác, còn ngồi lơ lơ lửng lửng lên thì nó rơi vào trong vô ký. Còn hỏi ông Thiện Tý suy nghĩ gì thì chừng nào đó là Thiện Tý gặp hỏi ta sẽ nói cho Thiện Tý nghe. À, hiểu chưa? Chứ cái hậu cái gì phải thắc mắc á, rất là dễ, không có khó. Nếu là người đã biết rõ các pháp là bất sanh, là bất diệt, là bất cao tú, là bất dị, thì đương nhiên người đó biết rõ tướng rộng hẹp của tất cả các pháp. Không có gì trở ngại, ai muốn hỏi gì đó thì hỏi. Bây giờ hỏi Thượng Đế đang ở đâu, ta vẫn nói được thôi mà. Và ta nói lời chân thật, không bao giờ hư dối. Đó. Bây giờ tại sao chân thật? Bởi vì ta nói ra là những cái thắc mắc của mình, những cái tư tưởng hoằng hoại đau thương của ngươi tự nhiên được giải tỏa. Lời ta nói ra mà ngươi được giải tỏa như vậy không phải chân thật à? Chứ muốn nói chân thật như thế nào? À, thầy nói nhưng mà con cứ nghi hoài, con nghe ta nói thật như đừng nghi, đừng có cái gì nghi cả. Đó là nói chân thật đó. Con muốn biết cái gì mà gọi là đằng sau cái nói đó, thì ta đã nói một câu là con muốn biết cũng dễ thôi, muốn biết cái đằng sau ở câu nói đó trong tâm ta nghĩ gì thì ta nói một câu đó. Với con là con về con niệm là đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Tự nhiên ngươi thấm à.
Sao cho nên á, nếu nếu ngài Tu Bồ Đề hỏi như tướng là vô sanh tướng thì làm sao có thể biết được tâm tướng và biệt tướng của tất cả các pháp? Nếu đã là nếu như tướng nó là vô sanh thì làm sao biết được tâm tướng và biệt tướng của các pháp? Phật dạy như tướng là thật tướng của các tất pháp, thường trú bất hoại, chẳng tùy thuộc theo các quan của Bồ Tát. Chẳng tùy thuộc theo các quan, Bồ Tát được như tánh nên phá hết thảy vô minh, phá hết thảy tà kiến điên đạo, như thật biết được thật pháp của vũ trụ nên ở trong thế gian biết rõ được tâm tướng và biệt tướng của vạn vật. Tôi đang nói rằng ta còn biết cội nguồn của nó là không sanh không diệt thì hà cứ gì cái mà có sanh có diệt nó dễ lắm. Cái mà tổ cung của nó, cái tổ nghĩa là coi như là cái thủy tổ của nó, ta đã nắm chắc chắn rồi thì còn cái thứ mà rôm rác con cháu cái gì mà ta không biết. Vậy thủy tổ của nó là, ta đã nói là thủy tổ của nó là bất sinh bất diệt. Đó, thủy tổ đó là bất sinh bất diệt, là không đến không đi, không sinh không diệt, là như tướng. Ta biết, còn ta còn biết bộ mặt thật của thủy tổ của nó là vô tướng nữa kìa. Thì hà cớ gì con cháu nó có tướng. Thấy à. Con thấy nó có sanh rồi đàng hoàng, mà nó có ông bà tổ tiên, nó có cha mẹ, có ông bà tổ tiên. Ta đã nói rằng cha mẹ ông bà tổ tiên, rồi tới ông tổ tiên, rồi tới ông sờ ông sơ ông sẩm ông gì đó, nghĩa là đời tuốt cái đời á, tuốt cái đời nào đây nữa. Ta nói thiệt á, là ta đã nói là tổ tiên cùng tộc của nó là vô tướng. Còn cái mà ngươi tính đến là có tổ, có tiên, rồi có cửu quyền, rồi có ông, có bà, rồi có cha, có mẹ, thì cái này nó thuộc về cái, những cái này nó thuộc về những cái gọi là, những cái gọi là coi như là nó nằm ở trong một cái phạm trù ngắn ngủi. Những cái nằm trong phạm trù ngắn ngủi thì ta sẽ nói cho ngươi biết, nó sanh năm đó, rồi nó chết năm đó, trong thời gian nó sanh như vậy á, từ nhỏ đến lớn lên 10 tuổi nó sống rồi đó, lý lịch của nó ta nắm rõ ràng. Còn ta nắm cái thủy tổ cao tột của nó là không hình không dạng không tướng không tên không tuổi ta cũng biết nữa mà. Còn ba cái mà nó có tướng rồi thì ngươi muốn hỏi gì ta nói cũng được á. Ta chỉ cần bấm một cái, ta chỉ cần bấm một hệ thống vi tính một cái, nó đưa ra cả một cái lý lịch tràn gian đại hải cho người biết. Còn á, còn mà cái lý lịch siêu tộc mà của thủy tổ của nó, ta bấm một cái là ra nguyên một tờ giấy trắng. Hiểu thấy chưa? Không ai đọc được. Đây là cái tối mật, và chỉ có tầm cỡ mà gọi là cần thiết lắm ta mà nói. Đó là cái chỗ bất sanh bất diệt, là cái chỗ bạch ngôn bạch xưa. Còn nếu ngươi có lỗ tai, còn có lỗ tai, còn có con mắt, còn có lỗ mũi, còn có cái miệng, còn có cái thân này, thì những điều ta muốn nói là khi ngươi còn con mắt, còn lỗ tai, lỗ mũi, còn cái đó, nó không còn có những là ý thức này khác cái nọ. Nhưng còn những điều mà ngươi muốn hỏi chỗ tột cùng của thủy tổ kia, khi nào ngươi không còn tất cả những cơ quan chức năng đó, ta mới nói. Rồi có hỏi nữa không? Không hỏi gì nữa. Cho nên ở đây nó là Phật dạy như tướng là thật tướng của các pháp, là thường trú, là chẳng tùy thuộc theo các quan, chẳng tùy thuộc vào sự tư duy. Mà con người mà không còn vượt thoát khỏi sự tư duy thì thử hỏi có phải là con người bình thường nữa không? Hay là con người thường nữa hay không? Con người đó phải là con người siêu việt, vượt thoát khỏi mọi tư tưởng, mọi hệ lý của tư tưởng. và muốn được thoát khỏi mọi hệ lụy của tư tưởng thì người chịu khó phải hành bát nhã ba la mật. Và cái tâm hướng của người là hướng về vô thượng Bồ Đề. Khi người đã hướng về vô thượng Bồ Đề thì xin lỗi, cái pháp nào người cũng biết, biết cả tâm tướng, biết luôn cả biệt tướng của nó, pháp nào người cũng biết hết. Chúa Bồ Đề hỏi, pháp tướng chân thật là không? Nếu đã là pháp tướng chân thật, thật là không, là vô tướng, là vô tác, thì như vậy khi trí tuệ đã diệt rồi, thì làm sao biết được như thật pháp tướng, làm sao biết được cái tâm tướng và biệt tướng của tất cả các pháp? Khi mà bật ngôn ngữ, khi mà bật suy luận rồi, thì con người bật suy luận rồi thì làm sao biết được tâm tướng và biệt tướng của tất cả các pháp? Chúa Bồ Đề hỏi tới chỗ tột đó. Nếu đã nói là khi trí tuệ đã diệt rồi, tức là không còn vận dụng cái trí tuệ, mà đi đến chỗ bạch ngôn ngữ, đi đến chỗ bạch suy luận rồi, thì làm sao biết được như thật pháp tướng? Và vậy, vì ông ở nơi pháp tánh mà chấp tướng, nên mới nạn hỏi. Nếu ông rõ biết được như tánh thì chẳng còn gì để nạn hỏi nữa. Vì sao? Vì như tánh là vô tướng, là như như, là rốt ráo không, là chẳng có ở trong chỗ tấm tướng, mà cũng chẳng có ở trong chỗ biệt tướng. Lúc bấy giờ Bồ Tát đã thành tựu được huệ nhãn thanh tịnh, nên mới như thật biết, như thật thấy. Ví như một người ở tuổi trưởng thành đã thấy biết được những việc khờ dại mà mình đã làm trong cái tuổi thơ ấu. Bồ Tát sau khi đã có huệ nhãn thanh tịnh, đã vào được thập tướng pháp rồi, thì bây giờ mới thể hiện thọ thân sinh vào ba cõi để độ chúng sanh, vì đã được giải thoát an lạc, đã thấy rõ sáu tình là hư vọng, là nguồn gốc của khổ đau, nên vẫn dù không nên dùng sáu căn, có duyên với sáu trần, có khởi ra sáu thức, mà Bồ Tát vẫn thường thấy tịch diệt. Như vậy thì ngươi còn dùng cái chỗ thấy, nghe hay biết để mà hỏi không? Nếu ngươi còn dùng cái chỗ thấy, nghe hay biết để mà hỏi, thì ngươi lập tức bị sáu tình trói buộc. Và ngươi đã lập tức bị sáu tình trói buộc, thì dù ta trả lời bất không, ta trả lời cách kiểu nào này nữa, ngươi cũng không thoát khỏi vô minh. Trừ trường hợp ngươi đã bỏ đi cái sự không cái duyên của sáu căn, cái duyên của sáu tầng, cái duyên của sáu thức. Ngươi biết sáu căn, sáu tầng, sáu thức chỉ là huyễn pháp. Trừ trường hợp ngươi biết nó là huyễn pháp và không trú trong cái pháp huyễn đó, thì ngươi sẽ thấy được cái bộ mặt thật của chính ngươi. Và khi ngươi đã thấy được bộ mặt thật của chính ngươi rồi, thì ngươi bắt tích nhiên khỏi hỏi. Phải khó là được. Có khi nào mình có, ví dụ như bây giờ có khi nào mình có một cái trạng thái mà mình lặng yên, mình không không mở lời hỏi được. Không? Không mở lời nói được. Có khi nào mình có một cái trạng thái mà mình tự ngậm mình nghe mà không dám hỏi ai, không dám nói với ai. Hả? Có. Vì mình biết hỏi cũng không được. Bây giờ mình nghĩ là nghĩ vậy chứ mà không biết tới chưa. Mà nếu nói vậy chứ mà nói nó không biết tới đâu. Không biết có nên nói hay không nên nói. Và sự thật nó là như vậy, mà không biết nên nói hay không nên nói, mà nó là sự thật như vậy. Mà có phải là sự thật hay không? Mình cho nó là sự thật như vậy, mà có phải là sự thật hay không? Vì cho nó là sự thật, nhưng mà mình mường tượng không biết nó có phải sự thật hay không, cho nên nên nói hay không nên nói. cảm nhận rồi lặng thinh. Lặng thinh để vào chỗ vô cùng và không có chỗ ký gửi. Rồi trong cái chỗ không ký gửi, trong cái chỗ vô cùng đó, không ký gửi đó, cái chỗ lặng thinh đó, thì nơi đó mình có cái chỗ gì sửa đắc hay không? Giờ mình nghiệm được cái chỗ tột cùng của nó, không có cái gì báu víu, chỗ tột cùng của nó mới vắng lặng vô cùng. Rồi như vậy thì tất cả mọi sự, mọi việc, tất cả mọi tư tưởng, thì nếu đi đến chỗ sâu thẳm tột cùng thì không có nắm bắt, không ký gỡ. Thì từ đây về sau những tư tưởng của mình khởi ra để mà nắm bắt, để mà ký gỡ, thì điều đó có nên hay không? Và nếu nắm bắt không được thì sao? Nếu ký gỡ không được thì sao? Nếu nắm bắt không được mình có bị khổ đau không? Nếu ký gỡ không được mình có thấy bị ức chế hay không? Như vậy nếu mà lúc đó mình mường tượng muốn ký gỡ mà lại ký gỡ không được, mình mường tượng muốn nắm bắt mà lại không nắm bắt được, mà mình lại bấu víu vào trong cái chỗ không nắm bắt được đó để mình muốn nắm bắt, đó là dẫn đến sự ưu bi khổ não, dẫn đến sự khổ đau. Rời bỏ cái bản thể thanh tịnh, con mắt của trí tuệ huệ nhãn lúc đó không hoàn toàn thanh tịnh mà gọi là nhục nhãn điên đạo. Tức là do bởi con mắt trần tục vẫn còn điên đạo, chưa có huệ nhãn phát sinh. Huệ nhãn phải thấy rõ thật tướng của nó, mà thật tướng của nó thì chẳng có gì phải nói, chẳng có gì đáng nói, vậy mà mình vẫn lên giận để mình nói. Và mình cho rằng tôi nói như vậy là rất quan trọng. Đó, như vậy tức là mình coi như mình rơi lọt vào trong cái vùng gọi là điên đảo vô minh. Huyễn pháp mà mình lại cho là thực pháp, đó là điên đảo. Thì cũng giống như ở đây ví dụ cũng giống như bây giờ mình lên rồi, bây giờ mình mới thấy hồi nhỏ kia mình có những cái việc rất là vậy. Nhưng mà cái lúc đó thì cha mẹ mình thương con, thì Bồ Tát Phật thương chúng sanh như mẹ hiền thương con vậy. Lúc đó mình ngang chướng như vậy, lúc đó mình nói những câu rất là điên đảo như vậy, mà mình không hiểu vì sao bà già mình lại cứ dỗ ngọt mình, lại cứ năn nỉ mình, lại cứ không cứ vuốt ve mình và lại cứ chiều uống theo mình. Tại sao mình lại có những ngang ngược như vậy mà bà già lại phải năn nỉ mình? Bởi vì bà già biết, dù muốn dù không, bà đã đẻ ra mình, đã sinh ra mình, bà biết được tâm của mình rồi, cho nên năn nỉ nó, chiều nó một chút. Cho nên ta đẻ ra, cho nên này, thường thường bà già nó ta đẻ ra mày mà ta không biết mày hay sao. Đó. Thì bây giờ mình phải trí tuệ của mình soi thấy rõ ràng những cái tư tưởng mà gọi là những cái tư tưởng bấu víu, những cái tư tưởng bị ức bế, cái buồn, cái giận, cái thương, cái ghét của cái tuổi còn thơ, của cái lúc mà còn si ám, của cái lúc mà còn nghĩa là chấp trú vào tự ngã của mình, chưa có được bừng vỡ. Ngày hôm nay mình học giáo lý, mình thấm sâu vào bát nhã ba la mật rồi, mình mới thấy cái bộ mặt gọi là trẻ thơ, bộ mặt điên đảo hồi đó. Nói như vậy, Đức Thế Tôn là thí dụ như vậy. Cho nên mới nói rằng nghĩa là Thế Tôn mới nói rằng nghĩa là khi là giống như là gì đó, giống như là người mà lớn rồi, phải không? Ví như một người đã ở tuổi trưởng thành có thể thấy biết được những việc khơ dại mà mình đã làm trong thời thơ ấu. Một ví dụ rất thực tế, lấy cái pháp của thế gian mà trở thành Phật pháp đó. Cái đó không ai chối cãi được. Đơn giản. Bồ Tát sau khi đã có huệ nhãn thanh tịnh rồi, đã vào được thập tướng pháp rồi, lại thị hiện thọ thân sinh vào không ba cõi để độ chúng sanh đó. Mẹ mình nhớ lại á, mẹ mình đã cũng đã thị hiện sanh vào trong mấy cõi đó. Mẹ thương quá, mà mẹ mình thương quá, không biết bà có hiểu biết Phật pháp như bây giờ mình hiểu biết hay không, nhưng mà cái lúc mình tướng sao bà giỏi quá. Bây giờ mình tự làm mẹ, bây giờ mình phải tự làm mẹ, phải không? Phải vuốt ve cái chúng sanh trời ở đó, phải năn nỉ cái chúng sanh mà gọi là điên đảo đó, mình phải tự làm mẹ lấy rồi. Mẹ mình đã khuất bấm, bây giờ còn mẹ này nè, mẹ là mẹ đẻ ra Phật á, tức là trí tuệ bát nhã đó, mới có thể năn nỉ, mới có thể chiều uống, mới có dùng huyễn pháp để mà xóa bỏ những cái sự lầm chấp của nó. Nào càng tu lâu chừng nào thì càng thấy mình còn nhiều điên đảo chừng này. Mô Phật. Tại sao là sư phụ nói là nghĩa là càng tu cao chừng nào là càng thấy mình điên đảo nữa. Thì hồi xưa kia các tổ thường nói người mới tu thì thấy mình không có lỗi, người khác có lỗi. Đấy à? Người tu lâu hơn nữa thì thấy mình và người đều có lỗi như nhau. Nếu mà người tu rục, người tu lâu hơn thì đương nhiên luôn luôn chỉ thấy mình có lỗi và không thấy lỗi của người khác. Như vậy Bồ Tát đã đủ phương tiện lực để độ chúng sanh chưa? Nếu chưa đủ phương tiện lực để độ chúng sanh thì Bồ Tát đó là Bồ Tát bại hoại. Như vậy là mình đã từng làm Bồ Tát bại hoại với những chúng sanh trời ơi của chính mình mà. Cho nên coi như đã thấy rõ sáu tình là hư vọng, là nguồn gốc khổ đau, cho nên vẫn dùng sáu căn duyên với sáu tận, khởi ra sáu thức, mà Bồ Tát vẫn thường thấy tịch diệt. Cái đó khó ha, mắt vẫn thấy, phải không? Mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, miệng nếm. Mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, mũi vẫn ngửi, miệng vẫn nếm, thân vẫn xúc chạm, vẫn biết lạnh, biết nóng, biết rít, biết trần, biết ấm, biết mát, tư tưởng vẫn là phân biệt rõ ràng đối với tất cả các pháp, mà vẫn thường tịch diệt. Vậy sao vậy? Bởi vì thấy rõ tất cả những cái mà mình biết đó, mình thấy con mắt thì thấy trần cảnh, nếu phân biệt màu sắc thì biết xanh, biết đỏ, biết vàng, biết tím, biết trắng, biết đen. Lỗ tai nghe thì biết âm thanh của loài thú hay loài người hay là loài trời, biết hết tất cả những âm thanh bổng hay là trầm, hay như thế nào là biết hết. Thế nhưng mà lỗ tai không dính mắt, thế nhưng mà con mắt vẫn không dính mắt, thấy thì thấy rõ ràng nhưng mà không dính mắt, nghe thì nghe rõ ràng mà không dính mắt, đã không dính mắt mà còn diệu dụng tùy duyên, đó là luôn luôn ở chỗ tịch diệt. Muốn biết không? Muốn là như vậy không? Muốn. Nếu muốn thì bữa nào đăng ký cái tập nha, đăng ký xin phép làm nhân viên hay là làm công nhân mà không lương ở nhà thương chợ quán. Đúng không? Chỉ biết, chỉ thấy cái người điên thật sự thì mình biết họ điên thật sự thì mình mới không chấp thôi. Còn nếu những người không phải điên thật sự thì mình có chấp không? Nhưng mà muốn biết những người điên thật sự không? Rồi từ những người điên thật sự đó trở qua mình phải phục vụ cho người điên thật sự đó đã. cho mình trở qua những người điên không thật sự này này, thì nó dễ hơn. Cũng như bằng đầu mình cúng dường cho Phật trước rồi đã, rồi sau này mới bố thí cho khách quý đứng ngoài cửa mình. Trời ơi lắm. Những người điên thật sự là trời ơi lắm. Tao nói cho mày biết. Mình đưa cho nó nghe. Tao nói cho mày biết, tao là mẹ mày. Vậy mà mình cứ năn nỉ là con ăn đi con. Tao lắm. Và nó còn có những cái chuyện mà gọi là trên đời trời đất mình không thể tưởng tượng nổi á, ở những người kia đó đó. Vậy mà cứ vẫn năn nỉ. Quýnh à, bạc tay nó à, hay là anh? Nó đã trở thành một con người điên loạn. Nó đã trở thành một cái những con người mất trí mà mình lại nổi sân lên mình đánh à. Hả? Cái tâm từ bi của mình ở đâu? Tại sao mình không thấy đương thấy chúng sanh họ đến nỗi họ điên loạn, họ quằn quại, họ mê muội, họ đau thương như vậy? Biết bao nhiêu người đau thương cho họ, mà mình là một người mà phát khởi tâm Bồ Tát mà không biết. Khó lắm. Vậy vậy cho nên mình thấy bình thường. Phải nói là có những con người họ có một sức chịu đựng đối với những con người đó. Đường ngồi đút cho nó ăn á. Cái tuột đồ ra lấy quần quánh trên đầu cũng phải năn nỉ nữa. Chứ làm sao? Mình làm được không? Mà nếu làm chưa được, mình thấy nó quái gì, mình làm chưa được rõ rằng mình có hành gì trong này, ma, bát nhã, ba la mật đa gì đâu. Bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền định ba la mật, mình học xuống chơi à. Cho nên nãy tôi nói nó muốn biết được, muốn hiểu được, không? Mà muốn thấy rõ được cái tâm tánh điên loạn như thế nào, cái tâm tánh điên đảo của mình gọi là chúng sanh trời ơi như thế nào. Xin phép mình đăng ký vô nhà thương Chợ Quán này. Gần gũi những người đó mình mới biết. Khó lắm. Chiều uống cho họ rất là khó. Nhưng mà may ra mình biết thật sự họ đi. Còn bây giờ người mình á, hao gọi là mình là đối diện với những con người mà không thấy họ đi. Cho nên mình khó tu. Cho nên Đức Phật phải nói cái pháp như vậy đó. Và khi Ngài nói những cái pháp như vậy đó, mình mới biết rằng Đức Thế Tôn đã đại từ đại bi thương xót chúng sanh cỡ này. Đó. Đó thì hôm nay chúng ta học tới đó. Hôm sau tiếp quyển thứ 83. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện độ pháp môn vô đạo vô thường thế nguyên thành. Học cái gì vậy?
Bồ Tát lợi căn mới nhập vào được pháp môn này chăng? Và ngày này tôi bồ đề Bồ Tát độn căn cũng có thể nhập vào pháp môn này. Bồ Tát trung căn, Bồ Tát tán tâm
cũng đều có thể nhập vào pháp môn này. Cái pháp môn này chẳng có trở ngại, nếu Bồ Tát nào nhất tâm học cũng có thể nhập vào pháp môn này. Nếu giải đại ít tinh tấn, thất niệm, tán loạn thì chẳng có thể nhập vào pháp môn này. Người tinh tấn chẳng giải đại, chánh ức niệm, nhiếp tâm có thể vào được. Người muốn cầu bậc bất cứ chuyện, muốn mau được nhất thiết chứng trí có thể vào được. Bồ Tát phải học đúng như thuyết ở trong Bát Nhã Ba La Mật, dẫn đến phải học đúng như thuyết trong Đàn Ba La Mật. Bồ Tát học như vậy sẽ mau được nhất thiết chứng trí. Khi mà hành Bát Nhã Ba La Mật, nếu có bao nhiêu ma sự thì Bồ Tát liền diệt. Bởi vậy cho nên muốn có được lực phước tèo, Bồ Tát phải hành Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát nào như vậy hành, như vậy tập, như vậy tu, sẽ được vô lượng chư Phật ở khắp vô lượng thế giới hội niệm. Vì sao vậy? Vì từ trong Bát Nhã Ba La Mật xuất sanh tới chư Phật quá khứ hiện tại vị lai. Thế cho nên Bồ Tát phải tự niệm rằng đây là pháp mà ba đời chư Phật được, ta cũng sẽ được pháp ấy. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát phải học Bát Nhã Ba La Mật như vậy, phải tập Bát Nhã Ba La Mật như vậy, phải tu Bát Nhã Ba La Mật như vậy mới mau được vô thượng Bồ Đề. Thế nên Bồ Tát thường chẳng xả ly tác và nhã tâm. Nếu Bồ Tát thành Bát Nhã Ba La Mật như vậy thì chỉ trong khoảng cái móng tay cũng đã có phước đức rất nhiều, thù thắng hơn phước đức của người dạy cho chúng sanh trong quậy đại thiên thế giới tu bố thí, trì giới, thiền định, tu trí tuệ, khiến họ được giải thoát, tri kiến, được quả tu đà hoàn, dẫn đến quả a la hán, được đạo bích chi Phật. Vì sao? Vì từ trong Bát Nhã Ba La Mật xuất sanh tu bố thí, trì giới, thiền định, trí tuệ, xuất sanh tới các quả tu đà hoàn, dẫn đến quả a la hán, xuất sanh ra đạo bích chi Phật trong khắp mười phương. Chư Phật quá khứ, chư Phật hiện tại, chư Phật vị lai đều từ trong Bát Nhã Ba La Mật xuất sanh ra cả. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, trong khoảng khảy móng tay, trong một ngày, một tháng, một năm, trong một kiếp, dẫn đến vô số kiếp, Bồ Tát phải thường niệm nhất thiết chuẩn bị. Thường hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật như vậy, được phước đức rất nhiều, thù thắng hơn phước đức của người dạy cho chúng sanh trong hàng xa thế giới khắp mười phương tu bố thí, trì giới, thiền định, khiến họ được giải thoát tri kiến, được quả tu đà hoàn, dẫn đến quả a la hán, được đạo bích chi Phật. Vì sao? Vì chư Phật xuất sinh từ Bát Nhã Ba La Mật, tuyên thuyết bố thí, trì giới, thiền định, trí tuệ mới có thực được giải thoát tri kiến, có được quả tu đà hoàn, dẫn đến a la hán, đạo bích chi Phật. Nếu có Bồ Tát nào đúng như Bát Nhã Ba La Mật sở thuyết mà an tu thì phải biết đó là bậc Bồ Tát bất thối chuyển. Bồ Tát ấy được chư Phật hộ niệm. Nếu có Bồ Tát nào thành tựu được các lực phương tiện như vậy thì phải biết đó là vị Bồ Tát thân cận cúng dường vô lượng ngàn muôn ức đức Phật, đã gieo trồng thiện căn ở nơi chư Phật, đã từ lâu hành sáu pháp Ba La Mật, 18 pháp công, dẫn đến hành nhất thiết chứng trí. Đó là vị Bồ Tát trú bậc pháp, đã trú bậc pháp vương tử, đã đầy đủ các hành nguyện, trọn chẳng ly chư Phật, chẳng ly thiện căn, đã thường đi từ cõi Phật này đến cõi Phật khác. Đó là vị Bồ Tát đã được biện tài vô tận, đã đầy đủ các đà la ni, đã được thọ ký những vị chúng sanh mà thọ sanh thân. Đó là vị Bồ Tát đã thâm đạt tự môn, phi tự môn, đã khéo biết chỗ nên nói, chỗ chẳng nên nói, đã khéo biết chỗ nên nói ít lời hay là nhiều lời, khéo biết tiếng người nam hay tiếng người nữ, đã khéo biết sắc tạo tưởng hình thức, đã khéo biết tánh thế gian, tánh niết bàn, đã khéo biết các pháp không, xin lỗi, đã phải khéo biết các pháp tướng, đã khéo biết hữu vi tướng, vô vi tướng, đã khéo biết hữu pháp, vô pháp, đã khéo biết
tự tánh và tha tánh đã khéo biết, hợp pháp và tán pháp đã khéo biết, tương pháp và bất tương pháp đã khéo biết, thế nào là như thật biết, thế nào là chẳng như thật biết, đã khéo biết pháp tánh pháp vị, đã khéo biết duyên và vô duyên, đã khéo biết âm giới nhập, đã khéo biết bốn đế mười hai nhân duyên, đã khéo biết bốn thuyền bốn vô lượng tâm, bốn vô xác định, đã khéo biết sáu ba la mật, bốn niệm xứ. Dẫn đến nhất thiết tổng trí, đã khéo biết hữu vi tánh, vô vi tánh, đã khéo biết hữu tánh, vô tánh, đã khéo biết quan sát, quan thọ, quan tưởng, quan hành, quan thức, dẫn đến quán nhất thiết tổng trí. Đã khéo biết sắc là sắc tướng không, dẫn đến Bồ Tát, dẫn đến Bồ Đề là Bồ Đề tướng không, đã khéo biết xả đạo và bất xả đạo, đã khéo biết sanh trú dị diệt, đã khéo biết tham sân si, đã khéo biết bất tham sân si, bất tham bất sân bất si, đã khéo biết tà kiến chánh kiến cùng hợp thể kiến chấp, đã khéo biết danh sắc, đã khéo biết nhân duyên tứ đệ duyên, duyên duyên tăng thượng duyên, đã khéo biết các hành tướng, đã khéo biết cổ tập diệt đạo, đã khéo biết địa ngục và xu hướng địa đọa địa ngục, ngã quỷ và xu hướng đọa ngã quỷ, súc sanh và xu hướng đọa súc sanh, người và xu hướng làm người, trời và xu hướng làm trời, Atula và xu hướng làm Atula, đã khéo biết bốn quả thanh văn và bốn thanh văn đạo, và bích chi Phật và bích chi Phật đạo, Phật và Phật đạo, đã khéo biết nhất thiết chủng tri, đã khéo biết các căn và các căn đầy đủ, đã khéo biết huệ, tập huệ, hữu lực huệ, lợi huệ, xuất thể, đạt huệ, quán huệ, thân huệ, đại huệ, vô đẳng đẳng huệ, tập huệ, đã khéo biết quá khứ, hiện tại, vị lai, đã khéo biết phương tiện, tùy thuận chúng sanh, đã khéo biết tâm và thâm tâm, đã khéo biết nghĩa và ngữ, đã khéo biết phân biệt ba thời giáo, này tu Bồ Đề, Bồ Tát thành Bát Nhã Ba La Mật, sanh Bát Nhã Ba La Mật, tu Bát Nhã Ba La Mật, sẽ được các lợi ích như vậy. Thì cái phần này mới là Đức Thế Tôn, Ngài Tu Bồ Đề nêu ra là chỉ có các vị Đại Bồ Tát lợi căn thì có mới có thể nhập vào cái pháp môn này, hay là còn những người nào khác. Thì ý của Ngài Tu Bồ Đề muốn nói rằng người an trú trong tinh tấn, trong chánh niệm, trong chánh định, trong chánh kiến là đã được an ổn, nhưng phải là bậc lợi căn, phải là bậc minh trí mới vào được Bát Nhã Ba La Mật. Phật dạy là chẳng phải có nhân lời người nào lợi căn minh trí thì có thể vào được Bát Nhã Ba La Mật. Ý Phật muốn nói là chỉ nhất tâm tinh tấn cầu học là có thể vào được Bát Nhã Ba La Mật. Bây giờ trong mùa nóng bức mà vào được hồ nước thì ắt là được mát mẻ. Ví như những ai có mắt sáng, có đôi chân lành lặn thì không thể vào được nơi đây. Nếu thật sự muốn vào, những người ở cạnh hồ mà chẳng có ý muốn vào thì cũng chẳng vào được. Cũng như vậy, hồ Bát Nhã Ba La Mật mát mẻ, bốn cửa dẫn vào, chúng sanh ở khắp bốn phương đều có thể vào được cả, chẳng ngại gì cả. Người chẳng giải đãi là người an trú trong tinh tấn, người chẳng vọng niệm là người an trú trong chánh niệm, người chẳng loạn động là an trú trong chánh định, người chẳng tà kiến là an trú trong chánh kiến. Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh kiến, đó là bốn cửa dẫn vào Bát Nhã Ba La Mật. Bốn cửa đó là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định và chánh kiến. Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định và chánh kiến, đó là bốn cửa vào Bát Nhã Ba La Mật. Thứ nhất là chánh niệm, thứ hai là chánh định, thứ ba là chánh kiến, thứ tư là bốn là chánh tinh tấn. Bốn cái cửa này dẫn vào Bát Nhã Ba La Mật. Qua được bốn cái cửa này, đầy đủ giới hạnh, đầy đủ tham thánh đạo, vào được Bát Nhã Ba La Mật. Ngài Tu Bồ Đề là ở cái địa vị là thanh văn, nên nghĩ rằng chỉ có cái hạng người lợi căn minh trí mới có thể vào được đại thừa. Phật dạy hạng người trung căn, độn căn mà hành tám thánh đạo cũng có thể vào Phật đạo. Qua bốn cái cửa chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh kiến như đã nêu trên. Lời dạy trên nó có thể hiện lòng đại bi rộng lớn của Phật đối với hết thảy chúng sanh, là dung thông cả hàng trung căn và độn căn. Tất cả những hàng này đều có thể vào được Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát y theo ba chỗ Bát Nhã Ba La Mật mà thiết tu hành sẽ mau đến được nhất thiết chủng trí. Bây giờ trong cái phần này là tại sao lại là những người mà gọi là những người mà độn căn. Ở đây nè, những người trung căn và độn căn. Nếu mà hành bát chánh đạo thì họ cũng sẽ được dần dần vào bát nhã thân. Tại vì Ngài Tu Đà nghĩ cũng đúng thôi, là chỉ có các vị nào đại Bồ Tát lợi căn thì có thể nhập vào cái chỗ trí tuệ, nhập vào cái chỗ bát nhã thân đó. Thì tại sao là những người mà động căn, trung căn, động căn lại có thể nhập vào Bát Nhã Ba La Mật? Thì ở đây Phật chỉ muốn nói là cần nhất tâm và cần tinh tấn là vào được. Thí dụ như giờ mình muốn có trí tuệ thì mình cần, mình muốn có trí tuệ tức là muốn có tri kiến Như Lai á, Bát Nhã Ba La Mật, Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật là cái tri kiến Phật á. Thế bây giờ mình muốn có cái tri kiến Phật thì mình chỉ cần có cái nè, chỉ cần có cái nhất tâm tinh tấn rồi. Như vậy nhất tâm này nè, bây giờ mình hồi nào mình học á, hoặc là mình học giáo lý á, thì nhiều nhất tâm này nè. Có ai biết nhất tâm này nè? Nhất tâm đó là một tâm đấy nè, thấy nè. Ai biết nhất tâm này nha? Ví dụ như tôi nhất tâm đánh lễ, thì tôi có một tâm tôi lấy, một tâm duy nhất à?
Nhất tâm là cái tâm thường trụ. Là một cái tâm, mình duyên cái tâm nào, cái đó là vọng.
Thế vậy nhất tâm là sao? Thế giờ tôi nói là nhược nhất, nhật nhược vậy. Tam nhược, tứ nhược, lũ nhược, lục nhật thất nhật, nhất tâm bất loạn. Ví dụ vậy, nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn là sao? Tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh là như thế nào? Tâm thanh tịnh là sao gọi là nhất tâm? Tức là cái chữ nhất tâm đây thì mình nói nôm na, nói cho đủ là tức là nhất tâm tướng. Nhất tâm tướng. Tâm tướng mình học bát nhã thôi, nhất tâm tướng là bồ tướng. Nhất tâm tướng là bồ tướng, tức là tâm tâm như vậy là tức là tâm không. Đúng không? Cái tâm không á gọi là nhất tâm. Tâm không có dính mắc gọi là nhất tâm, chứ không phải mình quy kết tất cả tâm lại thành một mà gọi là nhất tâm. Đấy là cái tâm không dính mắc. Tâm không dính mắt này tức là vô tâm, mà người ta nói là vô tâm là đạo dễ gì, dễ tâm, đó là tường thi Phật. Tường thi Phật là cái chỗ vô tâm á. Như vậy hay khi nào ta nói chỉ nhất tâm là mình biết là nhất tâm, tức là mình biết là mình làm sao cái tâm đó, không? Làm sao ở nơi cái gì, tức là ở nơi cái chân tâm đó, chấp vô niệm. Cái đó là cái chánh kiến của Bồ Tát. Cái đó là cái chánh kiến của Bồ Tát. Cái chánh kiến của Bồ Tát đó là chánh niệm của Bồ Tát. Niệm biết rõ tất cả niệm đều là huyễn hư, tất cả niệm đều là thiêu duyên thiêu cảnh. Bởi vì niệm sẽ chỉ có khởi niệm là có căn và có trần. Khi mà có căn và trần nó giao thoa với nhau nó phát khởi niệm. Nhưng mà cái phát khởi niệm này á, thì cái niệm mà phát căn và trần nó giao thoa tức là huyễn niệm. Thế mà Bồ Tát biết rõ tất cả những niệm đó đều là huyễn niệm, cho nên không trú vào một niệm nào cả, thì Bồ Tát gọi là nhất tâm.